有了洋洋马红南腰梁有三山南洋当马大庄东半夜人间马红南腰梁我北南东八九镇南面我南地方来南拉红南腰梁大地当年马世界空在这天当中结发拉红南腰梁也从真天远地东八里龙在夜间发发不乱照着阳光三色花灯也见三梦对在阳光发发不乱照着手把门内的对三对心我瓦裂放拉不乱照着地主家别在
人中王
送到的来把我念拉不乱照着明早寒夜在空中闹回头
望
在这暗房拉不乱照
南无不萨迦，
đây là chương trình Phật khóa Phú Tha Tham Ma trên Facebook mỗi ngày 2 giờ Việt Nam 7:30 đến 10 giờ tối, Houston từ 7:30 đến 10 giờ sáng, New York từ 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali từ 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris từ 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney từ 12 giờ tối đến 3 giờ sáng. Con tâm như thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ tư ngày 25 tháng 9 năm 2013, Phật lịch 2557. Giáo trình gánh đá theo kinh Malinda Panya Văn Hoa. Bản dịch của tỳ kheo Việt Thi đề tài hôm nay là những điều được liệt kê và không được liệt kê trong pháp số sẽ do thượng tọa Pháp Năng giảng dạy. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp cảnh lễ tam bảo. Con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô A Di Đà.
Nhất tâm lãnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện hệ thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết tiếp thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biệt lạc ru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính thưa đại sư Tôn Đức Thanh Trợ và các vị sư tử. Thưa gì một điều rất là lợi lạc thì chúng ta khi đi sâu vào một tác phẩm Vinaya Vấn Đạo, đó là có những vấn đề được đề cập và ít khi chúng ta được nghe ở bên ngoài, nhưng mà với một người học Phật thì đây là một chuyện mà chúng ta không thể không bàn. Chúng ta thường nghe đến pháp số. Pháp số là những cái pháp mà được liệt kê theo những con số, chúng ta gọi là một cái danh sách hay gồm một cái danh mục có nhiều cái tiểu mục. Ví dụ như tứ diệu đế, pháp chánh đạo, hay là những cái pháp mà gọi là có 8 pháp, 5 pháp, 7 pháp, vân vân. Và thứ gì khi mà đề cập đến những con số này thì chúng ta chỉ nghe và ghi nhận. Nhưng mà để Buglinda nêu ra tại sao không nói thêm cái gì mà nó có 7 pháp, xong nó là 8 pháp, nó là 8 pháp tại sao không nói là 9 pháp. Và ngày nay cái slide này đã giải thích là tại sao có những trường hợp một pháp được liệt kê và có những trường hợp có những pháp không được liệt kê. Đây là một đề tài rất là thú vị, mời quý Phật tử lắng nghe phần chánh kinh. Đây là một bài dài, thưa quý vị, một bài dài và sau đó là pháp thoại từ sư tỏ pháp đặc vì giảng sư trong ngày. Và hôm nay cũng là một điều rất là thú vị là sư tỏ tăng là vì giảng sư mà lại gặp dầm một bài học mà nói nhiều về điển cố, một điều mà sư tỏ pháp đăng rất là thường sử dụng ở trong các bài giảng. Xin mời quý ngồi thành.
Dạ sa thứ sa thứ lần thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân thường tòa giác đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học. Đề tài hôm nay, những điều được liệt kê và không được liệt kê trong pháp số phần E, 8 nguyên nhân tạo nên địa chấn. Thưa ngài Nagase, điều này cũng là được Đức Thế Tôn nói đến. Này các tỳ khưu, có 8 nhân, 8 duyên này đưa đến hiện tượng dao động dữ dội của trái đất. Đây là lời nói không thiếu sót, đây là lời nói đầy đủ, đây là lời nói không thay đổi. Không có nhân thứ 9 nào khác đưa đến hiện tượng dao động dữ dội của trái đất. Thưa ngài Nagase, nếu có nhân thứ 9 khác đưa đến hiện tượng dao động dữ dội của trái đất, Đức Thế Tôn cũng sẽ nói đến nhân ấy. Thưa ngài Nagase, bởi vì không có nhân thứ 9 nào khác đưa đến hiện tượng dao động dữ dội của trái đất, vì thế đã không được Đức Thế Tôn đề cập đến. Và có nhân thứ 9 này đưa đến hiện tượng dao động dữ dội của trái đất được thấy là đại địa dầu đã rúng động 7 lần vào lúc cuộc đại thí đang được trao ra bởi Đức Vua Vesantara. Thưa ngài Nagase, nếu chỉ có 8 nhân, 8 duyên đưa đến hiện tượng dao động dữ dội của trái đất như thế thì lời nói đại địa dầu đã rúng động 7 lần vào lúc cuộc đại thí đang được ra bởi Đức Vua Vesantara là sai trái. Nếu đại địa dầu đã rúng động 7 lần vào lúc cuộc đại thí đang được trao ra bởi Đức Vua Vesantara như thế thì lời nói chỉ có 8 nhân 8 duyên đưa đến hiện tượng dao động dữ dội của trái đất cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, vi tế, khó tháo gỡ, gây tâm tối và sâu xa, nó được dành cho ngài. Điều này không thể trả lời bởi người nào khác có trí tuệ nhỏ nhoi, ngoại trừ bậc có sự giác ngộ như ngài vậy. Thường sự chứ không tính chuyện bất thường. Tâu Đại Vương, điều này cũng là được Đức Thế Tôn nói đến. Này các tỳ khưu, có 8 nhân 8 duyên này đưa đến hiện tượng dao động dữ dội của trái đất. Còn đại địa dầu đã rúng động 7 lần vào lúc cuộc đại thí đang được trao ra bởi Đức Vua Vesantara. Tuy nhiên, điều ấy là bất thường, đôi lúc có phải ra được loại ra khỏi tám nhân, vì thế không được tính vào tám nhân. Tâu đại vương, giống như ở thế gian chỉ có ba loại mưa được tính là mưa thuộc mùa mưa, mưa thuộc mùa lạnh và cơn mưa rào. Nếu có cơn mưa khác không thuộc vào ba loại này mà đổ mưa thì cơn mưa ấy không được tính vào các loại mưa đã được công nhận, vậy chỉ được xem là cơn mưa sái mùa. Tâu đại vương, tương tự y như thế, việc đại địa đầu đã rúng động 7 lần vào lúc cuộc đại thí đang được trao ra bởi đức vua Vesantara, điều này là bất thường, đôi lúc có phải ra được loại ra khỏi tám nhân, việc ấy không được tính vào tám nhân. Tâu đại vương, hoặc là giống như 500 con sông chảy ra từ núi Hy Mã Lạp. Tâu đại vương, trong số 500 con sông ấy chỉ có 10 con sông được tính vào việc tính đến các con sông, tức là sông Ganga, Yamuna, Akiravati, Sarafu, Mahi, Sindhu, Sarasvati, Vedavati, Vitapha, Chandapaga. Các con sông còn lại không được tính vào việc tính đến các con sông, vì lý do gì? Các con sông ấy không có nước thường xuyên. Tâu đại vương, tương tự y như thế, việc đại địa đầu đã rúng động 7 lần vào lúc cuộc đại thí đang được trao ra bởi đức vua Vesantara, điều này là bất thường, đôi lúc có phải ra được loại ra khỏi tám nhân, việc ấy không được tính vào tám nhân. Tâu đại vương, hoặc là giống như các quan đại thần của đức vua thì cả 100 người, 200 người, trong số những người ấy chỉ có 6 là được tính vào việc tính đến các quan đại thần, tức là tướng quân, quan tế tự, quan xử án, quan thủ khố, quan giữ lọng, quan giữ gươm. Chỉ có những người này được tính vào việc tính đến các quan đại thần, vì lý do gì? Vì trạng thái gắn bó với các phẩm chất của đức vua. Còn tất cả những người còn lại không được tính đếm, mà chỉ được xem là quan đại thần. Tâu đại vương, tương tự y như thế, việc đại địa đầu đã rúng động 7 lần vào lúc cuộc đại thí đang được trao ra bởi đức vua Vesantara, điều này là bất thường, đôi lúc có thể xảy ra được gọi ra khỏi tám nhân, việc ấy không được tính vào tám nhân. Kính mời cô tính hành tiếp theo ạ.
Phần B, không phải những gì được ghi nhận là tất cả. Tâu đại vương, phải chăng có được nghe là trong thời hiện tại, nghiệp của những việc hướng thượng đã làm ở giáo pháp của đấng chiến thắng là có cảm họ là trong hiện tại, và danh tiếng của những việc này vang lên giữa chư thiên và nhân loại? Thưa ngài, đúng vậy. Có được nghe là trong thời hiện tại, nghiệp của những việc làm hướng thượng đã làm ở giáo pháp của đấng chiến thắng là có cảm họ là trong hiện tại, và danh tiếng của những việc này vang lên giữa chư thiên và nhân loại. Những người ấy là 7 người. Tâu đại vương, là ai và ai vậy?
Thưa ngài, người làm tràng hoa Sumana, Bà La Môn, Ekasataka, người làm công Tuân Ngã, Hoàng hậu Marika, Hoàng hậu Gopala Mata, Cận Sư Nữ Xuất Đi Gia và Lữ Tỳ Tuân Gia. 7 người này có cảm thọ một trong hiện tại, và danh tiếng của những người này vang lên ở giữa chư thiên và nhân loại. Vậy có được nghe những người khác trong thời quá khứ đã đi đến cung trời đạo lợi bằng chính thân thể và vóc dáng ấy của con người?
Thưa ngài, đúng vậy, có được nghe. Tâu đại vương,
là ai và ai vậy? Là vị Càn Thác Bà, Nhất Tí Lá, Đức Vua Sa Thi Ná, Đức Vua Lý Nghi và Đức Vua Màn Thạc Pa. Bốn người này được nghe là đã đi đến phương trời đạo lợi, bằng thân thể và vóc dáng của con người. Được nghe rằng việc đã làm tốt và đã làm xấu đã được làm lâu lắm rồi. Vì sao sự bố thí của Bồ Tát Vesantara là vĩ đại? Sao đại vương, phải chăng đại vương đã được nghe trước đây vào thời quá khứ, xa xăm hoặc trong thời hiện tại xa xăm, đại vị cầu đã rúng động một lần hoặc hai lần hoặc ba lần khi vật thí của người tên như vậy đang được trao ra? Thưa ngài, không có. Sao đại vương, tôi đã có sự truyền thừa, sự thành tựu, sự thuộc lòng kinh điển, sự lắng nghe, sự học hỏi, năng lực, sự mong mỏi lắng nghe, sự vấn hỏi, sự hầu hạ các vị thầy. Tuy nhiên, tôi chưa từng nghe trước đây đại vị cầu đã rúng động một lần, hoặc hai lần, hoặc ba lần khi vật thí của người tên như vậy đang được trao ra, ngoại trừ việc bố thí cao quý của vị vua kiệt xuất Vesantara. Sau đại vương, vào khoảng giữa của hai vị Phật là Đức Thế Tôn Kassapa và Đức Thế Tôn Sakyamuni, nhiều copy năm vượt qua cách thức tính đến đã trôi qua. Ngay cả trong khoảng thời gian đó, tôi cũng không có nghe là đại vị cầu đã rúng động một lần hoặc hai lần hoặc ba lần khi vật lý của người tên như vậy đang được trao ra. Sau đại vương, đại vị cầu không rúng động. Với sự tinh tấn chừng ấy, với sự nỗ lực chừng ấy, tôi đại vương bị trồng chất gánh nặng về đức hạnh, bị trồng chất toàn bộ gánh nặng về sự trong sạch, hành động và đức hạnh, trong khi không thể nâng đỡ, đại vị cầu lay động, rúng động, chuyển động. Dạ, xin mời quý cô đọc phần tiếp theo ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Tôi đại vương, giống như khi chiếc xe tải bị chồng chất vật nặng quá tải, thì các ổ trục và các vành bánh xe bung ra, trục xe bị gãy. Tôi đại vương, tương tự y như thế, bị chồng chất toàn bộ gánh nặng về sự trong sạch, hành động và đức hạnh, trong khi không thể nâng đỡ, đại địa cầu lay động, rúng động, chuyển động. Tôi đại vương, hoặc là giống như bầu trời bị bao phủ bởi sự chuyển động của gió và nước, bị chồng chất bởi gánh nặng về lượng nước dồi dào, do trạng thái bị đưa đẩy bởi cơn gió mạnh nên gầm rú, gào thét, trống lên. Tôn đại vương, tương tự y như thế, bị chồng chất gánh nặng lớn lao và dồi dào về năng lực bố thí của Đức Vua Vesantara, trong khi không thể nâng đỡ, đại địa cầu lay động, rung động, chuyển động. Tôn đại vương, bởi vì tâm của Đức Vua Vesantara không vận hành do tác động của tham, không vận hành do tác động của sân, không vận hành do tác động của si, không vận hành do tác động của ngã mạn, không vận hành do tác động của tà kiến, không vận hành do tác động của phiền não, không vận hành do tác động của suy tầm, không vận hành do tác động của ganh ghét. Khi ấy, nó vận hành phần nhiều do tác động của sự bố thí, làm cách nào những người an sinh chưa đi đến có thể đến gần ta, và những người an sinh đã đi đến có thể nhận lãnh theo như ý muốn và có thể được hài lòng. Sự bố thí là chủ thể, là tâm ý đã được khẳng định một cách thường xuyên, liên tục. Tôn đại vương, tâm ý của Đức Vua Vesantara đã được khẳng định một cách thường xuyên, liên tục trong 10 trường hợp, ở sự huấn luyện, ở sự bình lặng, ở sự nhẫn nại, ở sự phòng hộ, ở sự thu thúc, ở sự đè nén, ở sự không giận dữ, ở sự không thảm hại, ở sự không hãm hại, ở sự chân thật, ở sự trong sạch. Tâu đại vương, Đối với đức vua Vishwantara, thì sự tầm cầu về dục đã được dứt bỏ, sự tầm cầu về hữu đã được yên lặng, chỉ riêng sự tầm cầu về phạm hạnh đã được đạt đến một cách sốt sắng. Tâu đại vương, đối với đức vua Vishwantara, thì sự bảo vệ bản thân đã được dứt bỏ, sự bảo vệ người khác đã được đạt đến một cách sốt sắng. Làm cách nào những chúng sinh này có thể hợp nhất, không tật bệnh, có tài sản, có tuổi thọ dài lâu? Tâm ý vận hành phần nhiều là như thế.
Tâu đại vương, đối với đức vua Vishwantara thì sự bảo vệ bản thân đã được dứt bỏ, sự bảo vệ người khác đã được đạt đến một cách sốt sắng. Làm cách nào những chúng sanh này có thể hợp nhất, không tật bệnh, có tài sản, có tuổi thọ dài lâu, tâm ý vận hành phần nhiều là như thế? Tâu đại vương, và trong khi bố thí vật chi ấy, đức vua Vishwantara không bố thí vì nhân đạt đến tái sanh, không bố thí vì nhân tài sản, không bố thí vì nhân vật biếu lại, không bố thí vì nhận vật biếu lại, không bố thí vì nhận thu phục, không bố thí vì nhận tuổi thọ, không bố thí vì nhận sắc đẹp, không bố thí vì nhận hạnh phúc, vì nhân hạnh phúc, không bố thí vì nhân sức mạnh, không bố thí vì nhân danh vọng, không bố thí vì nhân con trai, không bố thí vì nhân con gái. Khi ấy đức vua đã bố thí vật thí cao quý, không thể đo lường, bao la vô thượng, có hình thức như thế. Có hình thức như thế ấy vì lý do của trí toàn tri, vì lý do của báo vật là trí toàn tri. Và khi đã đạt được bản thể toàn tri, đức vua đã nói lên lời kệ này: chỉ vì lý do là sự giác ngộ, ta không nghĩ si trong khi buông bỏ cha lý, con gái Khantha China và hoàng hậu Mandi Trung Thị. Tâu đại vương, đức vua Vishwantara chiến thắng giận dữ bằng không giận dữ, chiến thắng sự xấu xa bằng sự tốt đẹp, chiến thắng keo kiệt bằng bổ thí, chiến thắng giả dối bằng chân thật, chiến thắng tất cả bất thiện bằng thiện. Trong khi ấy là người đã tiến bước theo giáo pháp, hướng về giáo pháp, đang bố thí như vậy do tính chất bao la của sự tinh tấn và năng lực của việc hoàn thành sự bố thí. Có những cơn gió lớn sao động ở phía trên, phía bên dưới, chúng thổi qua một cách hoàn toàn rối loạn, chậm chậm từng cơn một, chúng xà xuống, bốc lên, xoáy tròn, các cây bị trụi lá đổ xuống, những đám mây dày đặc di chuyển ở bầu trời, những cơn gió tích lũy đầy bụi trở nên dữ dội, bầu trời bị hạ thấp, các cơn gió thổi cuốn đi ào ạt, âm thanh vô cùng ghê rợn phát ra. Khi những cơn gió ấy giận dữ Khi những cơn gió ấy giận dữ thì nước dao động tăng dần. Khi nước bị dao động thì các con cá là và rùa bị quấy nhiễu. Các đợt sóng từng đôi xanh lên. Các chúng sanh là loài thị tập run sợ. Sóng nước gợn tròn từng cặp tiếng xì rào của sóng phát khởi. Bong bóng nước ghê rợn nổi lên, những mảng bọt nước hiện hữu. Đại dương nổi dậy, nước chảy khắp tám phương. Các dòng nước trôi chảy từ miệng của các dòng nước xuôi ngược. Các loài Atula, chim si điệu, rần, dạ do bị hoảng hốt. Có thật không, bằng cách nào mà biển cả xoay ngược lại rồi tìm kiếm lối ra đi với tâm hại sợ. Khi vào nước bị quấy nhiễu, bị khuấy rối, đại địa cầu cùng với núi non luôn cả biển, cả chúng động, chất đá của đỉnh núi xin mẹ ruột nghiêng ngả trong khi bị xói tròn. Các loài rắn, chồn, mèo, chó rừng, heo rừng, nai, chim chắc bị chết, bị hết hồn. Các giả so ít quyền lực khóc lóc, các giả so nhiều quyền lực cười đùa trong khi đại địa cầu rung động. Tâu đại vương, giống như ngọn lửa đang cháy ở bên dưới cây chậu to lớn vĩ đại được chứa đầy nước, có gạo lẩu nhổ được đặt ở lò lửa. Trước tiên ngọn lửa đốt nóng cái chảo. Khi cái chảo đã được đốt nóng, nó nung nóng nước. Khi nước đã được đốt nóng, nó nung nóng gạo. Gạo đã được đốt nóng nổi lên, chìm xuống, tràn sanh ra bong bóng nước, rồi những mảng bọt nước trồi lên. Tâu đại vương, tương tự y như thế, đức vua Vatsantara đã từ bỏ vật khó từ bỏ ở thế gian. Khi vị ấy đang từ bỏ vật khó từ bỏ ấy, do sự hoàn thành từ bản chất của việc bố thí, những cơn gió lớn ở phía bên dưới trong khi không thể nâng đỡ đã bị khuấy động. Khi những cơn gió lớn bị khuấy động, nước đã rung động. Khi nước bị rung động, đại địa cầu đã rung động. Như thế nào? Khi ấy những cơn gió lớn, nước và quả địa cầu, ba thứ này đã trở thành như là có chung một tâm ý. Do việc hoàn thành của sự bố thí vĩ đại, do năng lực và sự tinh tấn bao la, không có người nào khác.
Con xin đọc lại.
Do việc hoàn thành của sự bố thí vĩ đại, do năng lực và sự tinh tấn bao la, không có người nào khác có oai lực bố thí như thế này, như là oai lực bố thí vĩ đại của đức vua Vatsantara. Tâu đại vương, giống như viên ngọc mani nhiều loại được tìm thấy ở trái đất, như là ngọc sapphire, ngọc lục, ngọc như ý, ngọc bích, ngọc hoa lanh, ngọc hoa keo, ngọc thu hồn, ngọc nhật lệ, ngọc nguyệt lệ, kim cương, ngọc lăng tinh, hoàng ngọc, hồng ngọc, ngọc mắt mèo, thì viên ngọc mani của đức chuyển lưng vượt trội tất cả các viên ngọc này nên được gọi là nhất hạng. Tâu đại vương, viên ngọc mani của đức chuyển lưng chiếu sáng một do từng ở chung quanh. Tâu đại vương, tương tự y như thế, bất cứ sự bố thí nào được tìm thấy ở trái đất, dầu là bố thí tối thượng không thể sánh bằng sự bố thí vĩ đại của đức vua Vatsantara, vượt trội tất cả các sự bố thí ấy nên được gọi là nhất hạng. Tâu đại vương, khi sự bố thí vĩ đại của đức vua Vesantara đang được trao ra thì đại địa cầu đã bị rung động 7 lần. Thưa ngài Nagasena, từ kỳ diệu của chư Phật, thưa ngài Nagasena, là sự phi thường của chư Phật, là việc Đức Thế Tôn trong khi còn là Bồ Tát với sự nhẫn nại như vậy, với tâm như vậy, với quyết định như vậy, với chủ tâm như vậy, so với thế gian không người sánh bằng. Thưa ngài Nagasena, sự nỗ lực của các đức Bồ Tát đã được phô bày và các pháp toàn hảo của đấng chiến thắng được chiếu sáng. Còn nhiều hơn, thậm chí trong khi các ngài đang thực hành đức hạnh, cho đến bản thể tối thượng của Đức Như Lai đã được hiển hiện ở thế gian, có cả chư thiên. Thưa ngài Nagasena, thật tốt đẹp hai giáo pháp của Đức chiến thắng đã được tán dương, các pháp toàn hảo của đấng chiến thắng đã được tỏ sáng. Đức Phật ở học thuyết của các giáo chủ tà giáo đã được cắt đứt, vào nước về học thuyết của những kẻ khác đã được đập bể, câu hỏi thâm sâu đã được làm rõ, bụi rậm đã được làm không còn bụi rậm. Sự giải quyết của các vị con trai của đấng chiến thắng đã được tiếp thu đúng đắn. Hỡi vị cao quý và ưu tú trong số các vị có đồ chúng, xin ngài hãy chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa pháp tăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Phật Thà Dạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các bạn, 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 và chúng ta thấy gì cả nói đến cái câu chuyện của một thằng người thật ra là một vũ khí vũ khí cờ trai con gái và là dẫn động vĩ đại này với cái tâm mà chúng ta nếu có dịp để mà coi được cái bộ phim thì người hay nó đọc nói về cái bộ phim thì chúng ta thấy rằng đối với cái đứa con gái còn nhỏ và rất là ngoan và đứa con trai rất là thông minh mà ông Bà La Môn Du Ca Cá đã sinh và ngài đã cho thì chúng ta thấy rằng đây là một cái việc làm tối thượng của các vị Bồ Tát chánh đẳng giác trong những kiếp cuối cùng. Chúng ta thấy rằng khi chúng ta chỉ biết trong kiếp hiện tại này là Bồ Tát các ngày phát ra mà ngày nói lên câu thiên thượng thiên hạ thiên hạ độc tôn theo để truyền thống truyền Phật giáo mà truyền thì từ sinh cùng kiếp vô thần hồn thân đây là kiếp cuối cùng không còn kiếp thống khác ngày là một đối tượng trong thế gian này thì trong kinh điển Phật giáo truyền là thì ngày liên tục 10 kiếp chót là ngày đều nói cái kiếp Bồ Tát lúc ta thì ngày Phật ta hay nói mẹ ơi hỏi gì là không muốn biết đâu và tuy còn nhỏ như vậy nhưng mà ngày mới sinh ra nhưng mà ngày vẫn còn cái tâm muốn bố thí và ngày là bố thí rất là nhiều những con tự mà là những tự điềm lành mà lúc bây giờ người ta nghĩ rằng con tự sớm quốc hay là con tự hạnh phúc ở trong trong nhân loại này là một cái tài sản quý báu của tôi. Vương đó là con tượng báo trí che cổ, bố trí tất cả. Và cho đến khi mà anh hai với Kali, anh hai với Kali với Mari mà khi mà bố thí những cái vật quý báu ở trong cuộc đời của ngài và trong cung điện của đức vua, làm cho quần thần dân chúng không có vừa lòng, đã muốn những cái người mà họ không có cái tâm rộng lớn đó, thì họ nghĩ rằng những cái vật quý báu này là một cái vật quý của đức vua, một cái vật quý của đất nước mà đức bồ tát mà đem ra bố thí. Vì vậy nên họ phẫn nộ khiến cho đức vua cha của ngài lại nói với đức bồ tát là con này vào rừng ở một thời gian giống như là lắm chuyện công cao của dân chúng bất bình lắm sự bố thí của ngài. Thì khi mà nói đến chuyện này thì chúng ta thấy đức bồ tát này đã đồng ý lên trên rừng và hàng ma đi cũng như là các hai Kali cũng đồng vui cộng khổ với cha mình đồng lên trên rừng và họ là bông với cá làm cái người ăn chân đã vì vợ của mình bị những cái người họ chọc ghẹo là ông bà là con thì già cả với cô vợ đẻ cho quyết định gửi tiền cho cái người cha của cô gái này và cha cô gái này đã tài hết tiền không có tiền để trả lại lấy con gái đã gả cho ông bà là con của cha để chịu nợ và vì không có con nên là cô này phải đi đất nước hoặc là đi xuống sông vì những người chọc ghẹo nên ông bà la môn này người vợ phải kêu người chồng phải hy sinh cho được hai đứa con là Thanh Ma Kali của bộ tạc quốc Thanh Tá là hoàng tử khi vua bây giờ mà được vì vua cha tìm cái dạy cái cách tiết kiệm lãnh nạn lên trên rừng ở. Thì quý vị biết rằng là bà la môn mà vua cho cái mà lên sinh đó thì cái tiềm mộng mà mẹ của Thanh Hai Kali là Mali đã nhìn nhìn mơ và chúng ta cũng thấy cái chuyện bố trí đó là một sự bố trí vĩ đại khiến cho thiên chủ rất là vĩ đại thiên vương phải hiện diện thân làm một khổ mẹ Mali để cho đức bồ tát đức Phật đã bố trí con là Thanh Hai Kali và hai đứa con thì thật là ngoan hiền rất là thông minh nhưng mà vì khi mà đem cho bằng một cái cá đó thì hai đứa bé khi nghe đại cha cho như vậy là trốn từ cái ao khe mà đi lùi từ bờ đi lùi nhìn vào dấu chân giống như là dưới dưới cái ao khe đi lên chứ không biết là đi xuống vì nghĩ rằng nếu mình trốn như vậy thì mọi người không kiếm được nhưng mà đức bồ tát của Thanh Tá Bá thì nhìn vào cái dấu chân thì biết hai đứa con của mình đã giống mình chứ không chỉ cái ao khe mà những lá khe thấy lại. Thì ngài mới nói rằng Thanh Hai Kali hãy hy sinh cho cha bố thí để cha thành tựu cái quả vị toàn giác để tế độ chúng sanh để dẫn rất nhiều chúng sanh ra khỏi những màn vô minh luân hồi sinh tử giết trừ những sự khổ đau trong những kiếp luân hồi đọa đày. Thì hai đứa con đã ra và Đức Bồ Tát đã bố thí cho Bà La Môn của Tất Cả mà chỉ lại cũng đúng độc do cái tâm đại trí của ngài. Thì chúng ta thấy rằng trong cuộc đời này có những cái mà địa vị ngọc ngà châu báu, những cái đứa con thông minh định ngộ, những người vợ trung thủy thì đó là một cái hạnh phúc ngọt ngào mà trong cõi nhân loại và thiên nhiên, nhưng mà dễ gì có ai có thể đem những cái vật cao quý đó, vật yêu mến, vật mà vừa lòng, vật mà yêu thích của mình để đem đi bố thí. Nhưng mà đức bồ tát Thanh Tá Bá đã cho ra tất cả và không vì cái nhân của sự luân hồi, không vì nhân của nhân loại và thiên nhiên, không vì nhân của loài người mà chỉ một điều đặc biệt là thành quả bồ đề tuệ giác để tế độ chúng ta và thành quả gì trên thành giác để chấp chịu tham giới ra khỏi sự mê luân hồi và tử. Vì cái điều này đó là một cái việc khiến cho địa đại phương cộng và trong đây bây giờ chúng ta thấy rằng chúng ta coi đó là những nguyên nhân mà địa đại phương cộng đó thì chúng ta thấy Đức Thế Tôn từ bỏ ba mẹ cũng là lợi ích nhập vào vào hậu thai đó cũng là một cái nguyên nhân vĩ đại luôn đó. Hay là chúng ta thấy là ngày ngày tu của mình đứng lên và té xuống đó cũng là vĩ đại luôn đó. Hoặc là chúng ta nghe giúp chúng tôi để từ bỏ ba mẹ đối với ma tôi nhập bạc cũng là vĩ đại luôn đó. Những cái điều đó là những cái điều thông lệ của chư Phật. Nhưng mà Bồ Tát Quán Thế Âm mà bố thí đó, đó là một cái điều đặc biệt mà chúng ta gọi là một điều mà hôm nay chúng ta nghe đó, là chúng ta có nghe ai mà bố thí thì cái cao quý đó không thì không nghe được trong thế gian thì có ai mà chỉ có được Bồ Tát Quán Thế Âm mà bố thí thì cái cao quý đó. Nên đây là nguyên nhân mà vĩ đại lúc đó, đây là nguyên nhân đặc biệt mà chúng ta thấy đã nói lên là một cái việc đặc biệt phi thường của một cái vị Bồ Tát Quán Thế Âm nhé. Như vậy thì khi mà ngày bố thí thì chúng ta thấy rằng trong những kiếp luân hồi mà chúng ta có nghĩa lực như thích đó, thì chúng ta không có thể nào mà đem bỏ ra được. Nhưng mà đối với những cái vị Bồ Tát Quán Thế Âm nhé, dù là những kiếp ngày tăng ra ngày không gặp được những cái vị Sa Môn và là một kiếp có ngày vừa sanh ra thì ngày đưa tay ngày nói lên những cái điều này thì muốn nói đến một cái tâm hồn mà cho ra đó chỉ đại để nói lên sự bố thí mà chúng ta thường nghe đó là ngày của các quốc thần tái lá là bố thí thành ban là bố thí thì nói đến cái sự bố thí là nói đến cái sự làm cho nó đầy đủ cái hạnh phúc của quý vị đồ thánh cũng là hiện dạng. Trong cái việc bố thí vợ con, bố thí những cái vật cao quý, ví dụ đưa thích cái vật mà chúng ta là một cái vật báo trong cuộc đời này, mà chúng ta thường nghe nó là vô kiện vương thanh vương, có voi báo, có ngựa báo, có nữ báo, có tướng quân báo, thì được Bồ Tát của chúng ta là cũng có voi báo, cũng có người vợ chung thủy là nữ báo, nhưng mà rồi ngày đem ra để bố thí luôn cả con của mình, những đứa con trai, những đứa con gái, ngày cũng đem ra bố thí. Nó là một cái vụ mà rất là khó có ở trong cõi nhân loại và thiên nhiên. Bởi vì chúng ta thấy rằng một cái việc mà người ta có những cái hạnh phúc thì người ta luôn luôn nắm lấy, luôn luôn chính chữ. Nhưng mà đối với ngày, ngày thường nói với con, với vợ này, dù là trong cuộc đời này những cái vật châu đá hoặc nhà những cái vật mà người ta ưa thích đó, thì ngài sẵn sàng để cho ra nếu mà ai cần thích thì ngài cho luôn cả cái thân mạng của ngài ngài không tiếc nuối mà ngài chỉ muốn thành tựu quả gì Bồ Đề Giả đó là quả gì Phật Giả của một cái vị Phật. Và chúng ta cũng biết rằng đối với nàng Thanh Ha, đối với Kanha Kali hay là Mali đó, mà chúng ta thường biết được đó, là trong cái luân hồi thì hai người vợ chung thủy là Mali và là một người phụ nữ đó, mà chúng ta gọi là nữ báo đó, nàng không bao giờ có một cái tương tự có một người nam khác suốt cả cuộc đời của nàng suốt cái luân hồi của nàng thì nàng là được chung thủy thì đối với nàng trong kiếp luân hồi và nàng cũng sẵn sàng hy sinh cái thân mạng của mình, tài sản của các cái của mình có mà người chồng muốn bố thí thì nàng thẳng thắn hy sinh. Chúng ta nghe cái câu chuyện từ cái kiếp của Phật Thích Ca Mâu Ni là một cái chàng thanh niên mà đi mua bắp hoa sen để cúng dường cho Đức Phật Kimangara và Đức Phật Kimangara tạm biệt người và chúng ta đã được nghe cái chuyện mà Đức Phật thì bằng cái đá nói là chữ chặt thanh niên của đề án là cái người phụ nữ đó sao đây ta chỉ thấy cho là người bạn đời của ngươi vì ngươi mà nàng thực hành những cái hạnh từ Phật thì chúng ta nghe những cái lời tiên tri của Đức Phật đi bằng cái đá quả thật như vậy. Nàng Mary đó thì từ đó tới đây đó là có những kiếp mà trong kinh kể lại là quý vị biết là lúc mà Đức Phật của chúng ta khi trở về cái quạt luân đó để độ cho nàng với vua Đà La mà khi vua Thích Phạm Chương khách hào quả rồi quan từ bỏ những cái trang điểm để giữ gìn cái tiết hạnh. Thì Đức Phật đã nói lên là Ngài biết cái chuyện này. Và trong cuộc đời của Đức Tôn thì có một cái chuyện rất đặc biệt. Đó là cái chuyện mà một cái người phụ nữ mà đụng vào người của một cái Phật. Đó là cái từ lại mà tóc lọa ở trên đôi mặt chân của Đức Phật của chúng ta. Thì đó là một cái việc đặc biệt, giống như là một cái việc đặc biệt ở trong cuộc đời này. Thì đó, khi mà Đức những cái chuyện đó xảy ra đó, thì Đức Tôn sẽ biết kể là những kiếp mà Ngài sanh ra và Ngài ra đi đó, dù là những kiếp này làm vua hay là những kiếp này làm trưởng giả của cả giàu có trong nhà, nhưng mà nàng sẵn sàng với người chồng của bố thí thì nàng không có khó chịu, quan hệ vui vẻ với chồng và sẵn sàng đem của cải nhà cửa cho rồi dẫn ra những bậc đường ở những khi mà cho nhà cửa rồi dẫn vợ con vào đường ở. Chúng ta chỉ nghĩ đến những hình đó thôi thì chúng ta cũng thấy cái tâm đại bi của Ngài trong những kiếp đó. Và nàng mà đi là một người vợ kinh tùy chồng trong cái tư tưởng và trong cái sự mà phân lợi của nhân là một vị Bồ Tát. Nên chúng ta thấy rằng đối với một cái vị Bồ Tát chính là chính giác đó, thì luôn luôn phải bố thí vợ con. Mà cái bố thí đó là một cái bố thí vô không, không có thể nào trong cuộc đời này có những chúng sanh nào có thể đạt được, chỉ có những vị Bồ Tát là một vị đối tượng trong đời sống để thành tựu cái quả vị toàn giác mới làm cái việc hy hữu này, cái việc mà khó mà có làm được trong cuộc đời. Nên đây là nói đến những cái hiện tượng mà những cái hiện tượng mà khiến cho cái địa đại này chấn động, mà chúng ta nghe nhiều cách nói lên giống như là một cái chảo và những cái hạt gạo ở trong cái chảo đó, và một cái chảo nước bên trong những cái vật bị trôi nổi, bị dao động mạnh. Thì cũng như vậy, một cái sự làm của một cái Bồ Tát chánh hạnh giác làm cho địa đại này rúng động, và khiến cho chúng sanh ở trong cái địa đại này có một cái niềm vui, có một cái nỗi sợ hãi, có một cái sự lo lắng, có một cái nhiều cái tâm trạng khác nhau ở trong cái thì gọi nhân loại này. Thì đây là một vài cái điều mà chúng ta tìm hiểu trong cái việc mà Ngài đã làm những cái việc khó làm, mà chỉ mong cầu sự giác ngộ giải thoát, mong cầu bồ đề về, không có cầu nhân loại cái gì, không cầu những cái hạnh phúc, không cầu những cái là thế gian. Đây là một cái gì mà Ngài nói đến cái tâm đại bi, đại bi đại biết của Ngài, khi mà Ngài đã phát nguyện và đã được thọ ký để thành tựu quả vị toàn giác không. Như vậy á, là những cái nguyên nhân mà địa đại thì chấn động thì ở trong đó trong thanh tịnh đạo cũng có nói đến những nguyên nhân như là một vị mà dùng thần thông mà làm cho nước ở dưới cái địa đại này, thì chúng ta nghe thì chúng ta tìm hiểu thêm diệt không đó, thì chúng ta biết rằng là nước nó nằm ở dưới cái lung chi đất được nằm trên cái nước, nên khi những người có thần thông họ dùng thần thông của mình làm nước rung động thì cái địa đại này sẽ rung động. Chúng ta hiểu như là một cái mớt nó nằm ở trên một cái đại dương nước. Nếu mà nước là yên thì cái mớt đó nó không có chồng chành, nhưng mà khi mà nước đó được lắc chồng chành thì cái miếng mớt nó sẽ chồng chành. Chúng ta cũng thấy những cái câu chuyện mà những cái vị mà làm cho địa đại này rung động, mà tâm kinh kể lại là như là tổng giảng một vị đi cũng có một lần đó, khi mà khi chủ đế thích là đi hỏi Đức Phật về Phật pháp, xong rồi khi chủ đế thích về đến cõi trời, nhưng mà ngày một vị liên này không thấy khi chủ đế thích thực hành mà chỉ vui trong những cái dục lạc, nên đã dùng cái ngón chân của mình để chạm lên cái bảo điện của thiên chủ đế thích và làm cho cái dùng ở dưới thành nước. Cái bảo điện đó giống như là một cái mảnh mốt mà nằm ở trên nước, rúng động như vậy, đi tôn trọng của Vinh ta làm như vậy. Và chúng ta cũng thấy trong kinh kể lại có nhiều những vị thánh còn nhỏ tuổi, nhưng mà những vị thánh cũng dùng thần thông làm. Trong kinh kể lại là có một lần đó, vị Tây Chi nó muốn làm cho cái bảo điện của Đức Trời thích rúng động, thì cái vị trưởng lão mới chỉ cái cục con bò nó trôi ở trên cái dòng sông như thế nào. Thì ông làm như vậy thì cái bảo điện của Đức Trời thích sẽ rúng động. Thì cái vị Tây Chi này mới dùng thần thông nhập vào cái mục thì tiến ở dưới đó thì mặt nước ở trên thì giống như là đất, và đưa cái chân đạp vào cái miếng mốt đó thì nó sẽ rớt. Khi mà dưới mặt nước thì cái bảo điện sẽ rung động như vậy, và thứ này đã làm được cái gì. Thì chúng ta thấy rằng trong thanh tịnh đạo đã nói về những nguyên nhân mà địa đại rung động, và chúng ta biết rằng cái bảo điện của Thiên Chúa Đức nó cũng nằm trong cái cõi Ta Bà này. Phật mà được thanh tịnh đó thì được nói lên là ở trên cái địa đại này thì nó nằm ở trên nước, dưới nước này có những cái lớp, những cái địa tầng có những lớp gió mà chúng ta coi như là học quả địa cầu quay là hút của địa cầu, là hút lại những vật gió, và gió hút lại cái tích nước, và địa cầu chúng ta nên trở thành cái địa cầu sống là có tích nước giữa gió và thích và tạo lưu công. Còn ngược lại những cái địa cầu chết đó, thì nó lại là thành hình cái địa cầu, nhưng mà nó không có lúc nào thì có thể như là lời sinh vật hay là lực tiên tiết. Thì chúng ta hiểu được những cái điều này là do Đức Phật Ngài biết được những cái khả năng mà những cái vị thánh có thể làm cái địa đại để đúng vào. Đó là một trong những cái nguyên nhân mà các nguyên nhân mà được nói đến trong thanh tịnh đạo, nói đến sự rung động của địa cầu. Thì chúng ta thấy rằng hôm nay thì chúng ta học về cái đại trí vô thông của đức vua Thanh Tá, là một cái việc mà đặc biệt, mình gọi là đặc biệt, mình trong đây gọi là bất thường, nó không có phải như là tám cái nguyên nhân kia, mà nó là một cái việc đặc biệt là phi thường, giống như là lâu thật là lâu trong cuộc đời này có được một chuyện xảy ra như vậy. Giống như mưa, ta là mưa thì nó sẽ thuận mùa, nhưng mà lâu lắm thì nó có một cái trận mưa không như vậy, thì gọi là mưa khác khác thường. Thì cái chuyện mà bố thí của đặc biệt thành ta là một cái việc bất thường, nó loại ra được vượt ra khỏi tám cái nhân, không được cái tính vào tám cái nhân đó. Như vậy thì chúng ta biết rằng một cái việc mà làm nó mà được gọi là chấn động tam giới, thường thường khi quý vị biết rằng đối với cái tâm của Thế Tôn mà từ bỏ thọ hành để đi tịch niết bàn là một trong những nguyên nhân mà tôn giả Ananda đa làm thì đại rúng động khiến cho ngài rất lư, và ngài đã bắt hỏi Đức Phật. Thì Đức Phật ngài đã nói là ngài đã lưới mai như ba nửa Đức Thế Tôn đi tịch niết bàn. Đó là một trong tám nguyên nhân mà địa đại này rung động. Thì chúng ta thấy rằng đối với cái Phật lực, đối với cái sự từ bỏ sanh mạng của Đức Thế Tôn, hay là cái sự tu hành khổ hạnh, hay là cái sự từ bỏ được cuộc đời đầu thực để nhập một hai đó, đó là những cái nguyên nhân mà làm cho một chuyện đặc biệt xảy ra của một cái vị chánh đẳng chánh giác, một cái việc mà làm khó làm, và một cái việc làm với cái tâm đại bi vô lượng mà ngài đã làm được trong cuộc đời này. Thì chúng sanh nó thì luôn 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 hồi cho bị tham ái tột trội và thúc đẩy, còn đối với những cái vị bồ tát chánh đẳng giác thì cái tâm đại bi được thực hiện liên tục trong một thời gian dài. Ngài đã thực hiện trong cái hội nhân loại này để làm chiếu sáng, ngài từ bỏ những cái thọ mạng lâu dài để khỏi thành tiên. Ngài thường thực hành cái hạnh tu tập ở trong cõi nhân loại này. Chúng ta thường thấy ngài những cái thiết ngài tinh tấn giàu có của cải, ngài bố thí tất cả, rồi ngài trở thành những vị đạo sĩ sống trong rừng. Đó là những cái việc làm quân tập liên tục, và những cái việc đó là những cái việc làm liên tục của ngài. Nhưng mà cái việc mà bồ tát với tinh tấn mà bố thí tất cả để rồi bố thí luôn vợ con, bố thí luôn công khai báo bố thí cho Đức Phật mỗi ngày ngày phải bố thí, thì chúng ta thấy rằng không dễ gì kiếm được những cái việc làm của một người nào như vậy. Nên bình thường được kể ra là một cái việc đặc biệt, một cái việc đặc biệt khó có được trong cuộc đời này. Chúng ta thấy suốt thời gian là hai mươi năm chỉ một trăm ngàn để kiếm, thì ngày thực hành như vậy khi mình kể ra cái trong bốn mươi năm chỉ một trăm ngàn để kiếm đó, ngày được họ ký hoặc là phải trị giá phát nguyện một trăm phát nguyện ra lời, nhưng mà cái việc làm đặc biệt của Bồ Tát Đức Thật Đà La là một việc làm đặc biệt trong suốt thời kỳ hai mươi năm chỉ để tu tập để làm rạng rỡ khi mà thành tựu thì vô thường ký ngày kể lại cái kiếp đó, ngày đã làm gì đó, làm cái việc làm có làm được. Bởi vì trong những cái kiếp ngày sinh ra đó thì chúng ta thấy có những kiếp ngày sinh ra không có gặp chư Phật, nhưng mà cái tâm đại bi của ngài vẫn phát triển. Hay là những cái kiếp mà loài người có hạnh phúc, chúng ta nghe như là Đức Bồ Tát ngày sinh chịu làm chư Phật khá đều quá, tám muôn bốn ngàn mặt làm chư Phật tự không chơi, tám muôn bốn ngàn mặt làm chỉ có như, tám muôn bốn ngàn mặt gặp vị chánh như, tám muôn bốn ngàn năm đó là tại cái đường bài này một công thức mặt bất kỳ mà ngày từ bỏ ngày nào tu tập tám muôn bốn ngàn năm tâm làm về khỏi trời thẳng thiên. Mà chúng ta cũng nghe là kể đến một trong những vị vua mà được du hành trong biên giới có những vua Devi, cũng là cái truyền thống trong mắt thế quá này, ngày dài đến tám muôn bốn ngàn đời đó, thì đời sau đời vua Devi bị bỏ cái truyền thống thì chúng ta thấy rằng cái điều ước mà ngài nói đến cái truyền thống mà phát đến đạo mà con đường giác ngộ đưa chúng sanh ra khỏi luân hồi là con đường tối thượng. Trong những cái kiếp luân hồi ngài tự tìm nữa, thì ngài có những kiếp ngài làm vua Mất Khá Đê Quá, ngài hành bố phạm tú, ngài thành tâm bạc chi, dù cái truyền thống nó được truyền lại đến tám muôn bốn ngàn đời nhưng mà nó không cao quý bằng cái con đường tắt chánh là con đường dẫn chúng sanh thoát khỏi luân hồi vừa khỏi cái thông mê địa khổ. Một cái sự cầm luận tỏa đài trong thành giới này chỉ có con đường nó chính là con đường tự đường. Nên ngày mới dạy Chư Tăng, ngày nói đến cái câu chuyện như Mất Khá Đê Quá, và ngày nói với Chư Tăng là trong cái thời gian thực hành tâm lâm mật suốt hai mươi tám kỳ một trăm ngàn ngày gì để thành tựu bồ đề về con đường Phật đạo, đó là con đường đạo đế. Thì vậy chúng ta hãy nhập niết bàn ở diệt đế thánh nhất sinh tử luân hồi đạt được được Phật đế là tham ái, giết được khổ đế khổ luân hồi. Như vậy thì chúng ta thấy những cái câu chuyện mà ngài kể lên để ta thấy rằng những cái việc làm mà ngài y kinh làm thân mạng hoặc là mắt hoặc là thân mạng này rất là nhiều không được. Quý vị biết trong kinh kể lại là những cái kiếp ngài tánh thần đi tiên có cái tuổi thọ, ví dụ chúng ta nghe cái cõi trời trả lời 576 triệu thánh loại bằng một kiếp tiếp thống và trở trả lời. Nhưng mà khi mà có một người nào mà tỉnh ngày lâm phàm, ngày từ bỏ cái thọ mạng gọi trời, ngày lâm phàm xuống ngày thành những cái vị vua, thành những cái người con mà chúng ta nghe như được Bồ Tát Cảnh Thí Ba Đi là con của hai vị đạo sĩ mà tu cái hạnh những ngày thì ngày là cũng từ cái cõi trời mà khi chủ đích thích tỉnh ngày lâm phàm để lập con hai cái vị đạo sĩ này, ngài cũng nhận lời ngài từ bỏ thọ mạng để sanh xuống để phụng từ hai vị đạo sĩ mà bù lòa không có người nuôi dưỡng. Ngài sanh ra là ngài người đó là người mẹ người cha và ngài đã phụng dưỡng cho hai cái người đó. Khi mà khi chúa giáp cá bắn cái thương mũi tên và ngài đã với cái tâm không thân thật kêu thấy chưa để nuôi dưỡng mẹ cha mình nếu mình chết, thì những cái chuyện đó làm cảm động cái đời sống của chúng ta, làm cho chấn động cái tâm tư của chúng ta khi đọc đến những cái câu chuyện bổn thân, những cái hạnh nguyện từ bỏ của ngài. Thì chúng ta thấy rằng tuy rằng những cái việc đó cũng có nói đến, nhưng mà nói để ở trong kinh bổn thân là một cái câu chuyện rất là dài, gần như là bốn năm câu chuyện sẽ trở thành một cái tập tiểu bộ, tập chót tiểu bộ đó. Câu chuyện mà dài đến cả ngàn bài kệ, đó là cái câu chuyện của Bồ Tát Quyết Tâm Tha Lán, là một cái câu chuyện rất là dài và liên quan rất là nhiều những cái nhân vật, và sau khi mà ngài giác ngộ, ngài cũng kể lại những cái câu chuyện này để tế độ cho hàng giải du, hoặc là để làm cho dòng hội mãi của ngài biết được những cái kiếp luân hồi ngài đã hy sinh cao quý, ngài đã làm những cái việc mà cả thế gian này không phải làm được, ngài đã làm được những việc như vậy. Nên ngài tuy là kiếp này ngài sanh ra trong dòng học tập thế gian, nhưng mà ngài là một cái vị tối thượng trong đời, chứ không phải những người con cháu mà tầm thường. Như là chúng ta thấy một khi một người ở sanh ra có con cháu thì họ luôn luôn dành dịch những cái danh lợi, dành dịch những cái tài sản, dành dịch những cái địa vị công danh. Còn ngày sanh ra thì ngày là một người đã làm cho từ bỏ những cái tham ái để dẫn dắt chúng ta, chứ không phải là tầm thường như những chúng ta khác. Thì đây là một cái bài điểm mà nghe nói lên như vậy đó, để chúng ta thấy rằng những cái việc mà bố thí cúng dường xả bỏ với tâm đại bi, không có liên hệ đến những cái gì não tham ái, không có liên hệ đến ngã mạn tà kiến, không có liên hệ đến những cái thanh thú trời người, những cái sự từ bỏ không có liên quan đến là vua chúa, những người quốc gia tại quốc nào ngày đều từ bỏ như vậy. Như vậy thì quý vị biết rằng đối với cái việc ngày làm mà không có thể nào mà chúng ta nào có thể làm được, nên chúng ta thấy rằng chỉ có những vị Bồ Tát chánh đẳng giác mới có thể làm được cái chuyện với chuyện này. Và ngày đã làm từ những cái việc làm khó làm khác, nhưng mà cái việc khó làm tối thượng chứ không phải là việc mà dễ làm. Bởi vì khi mà coi những cái học vào những câu chuyện Bồ Tát, coi vào những cái chuyện này thì chúng ta học vào chúng ta tự giải nước mắt, thấy thật sự là cái việc một cái người vợ trung thủy, một đứa con ngoan hiền thông minh, một cái chúng tâm mà tài hoa như vậy mà mình có thể là con là vợ mà có thể gieo trồng để cho được, là thật sự một cái việc không dễ gì có thể làm được. Chỉ có khi chúng ta thấy rằng trong cuộc đời này có những cái vật mà chúng ta vừa lòng thôi, vừa lòng mà chúng ta cài hàng ngàn thôi, mà mình nói đang cho ra mình thấy khó rồi, chứ đừng nói đến những cái gì những cái của cải được rồi, những cái bao như là bọc nhà châu bao vàng bạc, những cái vật trang sức mình bọc rất khó có thể mà đem ra cho được. Mà ngày thì rất là nhiều những cái lúc mà ngày cho một cái cách dễ dàng ở nhà cửa ruộng vườn, ngày cho những cái kiếp đó ngày cho như vậy, nhưng mà ngày kể là cái kiếp ngày cho khó nhất là cho anh ma đi tham ly chỉ ma đi, cho những con voi mà gây cái sự phẫn nộ của quần thần dân chúng, họ làm áp lực đối với ngài, mà ngài cũng không có phật hãi, không trùng bước, và ngài cũng dễ dàng vượt qua. Và ngài cũng nói lên những cái người mà làm cái việc làm có làm là không được cái tốt hiện tại, như là ở đàng qua thú mà nó mà đem mấy cái vòng hoa để dâng cho Đức Phật đó, và nghĩ là nếu mà Đức Chúa phẫn nộ có thể lấy mạng của mình, nhưng mà họ là đàn quan của Mana cũng không có sợ phải bỏ mạng. Thiếu nhân người vợ của họ đàn quan này từ bỏ chồng mình vì sợ lý lụy, khi mà nghe nói chồng của mình đem mấy cái là cái đàn quan của Đức Chúa đi cúng dường cho Đức Phật, mà trong khi mỗi ngày phải làm những cái đàn quan cho Đức Chúa. Thì chúng ta thấy rằng những cái chuyện mà làm mà có làm mà Đức Chúa Thích Tôn ngài nói đến, như là ở Đạt Quan Phú Ma Ná làm việc làm họ vợ con từ bỏ mình, hay là Bà La Môn Ê Cá Ta A Ca là một hai vợ chồng chỉ có một cái tấm đoàn thôi mà dám dứt bỏ cái tấm đoàn đó, như là hai người tài sẽ chỉ có tấm đoàn, nếu một người chồng đi ra đường thì đoàn thì tấm đoàn, người vợ ở nhà thì gần như chồng chỉ là học đồ mắt nhà giá thấp. Nhưng mà người vợ thì dùng tấm tròn đó thì người chồng không có mạnh mẽ phải nghe hết, nhưng mà dám bỏ ra để cúng dường đến Đức Phật, lên cái quả báo đổ tâm cho Bà La Môn này. Hay là quý vị nghe những người làm tộc Môn Đế là những người làm công cho ông Thất Cô Độc, hay là Hoàng hậu Marika là một người đi lĩnh tuổi cúng dường bánh đầu tâm. Nhưng mà trong những cái việc làm của những cái người này, hay là quý vị nghe ngàn một cái giá tự lấp thịt của mình để đón chào uống dường cho quý vị cô, một cái chuyện làm mà rất là khó làm, không phải là dễ làm, tự tay của mình mà cắt thịt để nấu cháo cái gì đó, chúng ta nghe là có thấy là cảm thấy là phải gian nan rồi, muốn còn gì mà làm. Thì những cái việc làm mà chúng ta nó được tiêu chuẩn và chuyên loại tại tháng đó, nhưng mà ngài nói đến cái việc làm của ngài trong cái thời quá khứ, đó là việc làm bố thí Bồ Tát của chúng ta đã làm tốt đẹp đến nỗi mà chi tiêu và chuyên loại tán thán và chỉ đại cúng đồng. Nên chúng ta thấy có những cái chuyện mà mình nghe nó như ma vương mà nói với Đức Bồ Tát là hãy trả bồ đoàn. Đức Bồ Tát với bồ đoàn là tiền lần trước qua là một lần trước của ta. Cái đất thì đúng động, cái đất thì đúng động khiến cho ma vương phải được quỳ. Thì đây là những cái chuyện mà ngài nói lên cái ba la mật hạnh là cái việc làm ngài đã làm từ trước, nên bồ đoàn thực hiện là cái hạnh của ngài, chứ không có thể nào ai giành được cái bồ đoàn này. Và cái bồ đề tuệ này giác ngộ đến bồ đoàn này, thì đây là những cái việc làm mà chúng ta thấy là ngài nói lên những cái chiếc mà những cái người mà được tâm tự thân mà lên ở trời là những cái tiên hữu như là vua Nemi hoặc là Đức vua Mạch Thất Tú hoặc là Đức vua Ta Chi Na, Đức vua Nemi hoặc là Càn Tà Quýt Tà Quýt Ti Na cũng là một cái vị mà đánh đàn. Thì chúng ta thấy rằng những cái việc làm mà đã làm cho chư thiên và nhân loại cảm động, và những cái vị này có thể có một cái khả năng để du hành được ở trời. Chúng ta thấy không dễ gì có được những cái việc làm này rất là đi đủ trong cái đời sống luân hồi. Và những cái việc này đã được nói lại, nhưng mà trong cái thời kỳ mà tự thân chính ngộ như chuyện này thì Đức Thế Tôn ngày kể lại những cái việc đó, chỉ là Bồ Tát Bát Thất Tú là tiền thân của ngài, ngài đã làm những cái việc làm mà cái quả báo tổ thân trở thành cái người mà có nhiều cái phước báo công đức ở trong ở nhân loại này để có thể thành tựu được quả vị Bồ Đề Già. Thì ngài nói lên những cái việc đó giải thoát ở trong cái việc luân hồi, và những việc này được ngài Nagarjuna và Đức Vua Milanda ngài đã cả nói lên, và cái việc này đã được vua tham khảo và cũng được nghe và cũng đặt lên cái vấn đề này, nói lên và làm sáng tỏ những cái vấn đề này, để chúng ta thấy rằng cái sự hiện hữu trong cuộc đời này phước là một cái cách màu, phước là một cái năng lực đặc biệt của chiêu mang cái chúng sanh sang cái sự cao quý, sang cái bồ đề tuệ để giác ngộ giải thoát ra khỏi cái chuyện tâm luân mà chúng ta thường bị tập thế rồi tham tục tội nên mãi phải luân hồi trong tam giới này. Còn cái người mà từ bỏ lòng tham đó là muốn đoạn trừ cái tập thế, muốn chấm dứt cái chuyện luân hồi, và chỉ có những vị chánh đẳng chánh giác, những vị bồ tát đó mới có thể làm được cái việc làm mà vượt khỏi cái sự làm của chúng ta. Đó là một cái tấm gương mà mỗi lần đọc đến để chúng ta thấy rằng một cái vị giáo chủ mà ta tôn thờ là có một cái đời sống luân hồi, có một cái hạnh nguyện, có một cái việc làm đặc biệt của nhiều, chứ không giống như là những cái vị giáo chủ khác khi có thể sanh ra đời có thể rất là nhiều chúng sanh chết với cái sự có mặt của những vị này. Còn chúng ta thấy rằng Đức Bồ Tát của chúng ta khi mà sanh ra bất cứ kiếp nào thì ngài cũng làm cho chúng sanh nó từ bỏ lòng tham, không có tranh giành vi nguyên, không có tâm tranh giành đế vị, mà chỉ có lòng từ bỏ đã ly chiếc từ những cái tham ái. Thì chúng ta nếu mà có đọc và qua những cái tôn giáo mà chúng ta cũng tìm ra những cái vị giáo chủ đó, thì thật sự Đức Phật là một vị đạo sư, một vị giáo chủ tối thượng cả trong quá khứ ngay trong hiện tại này, tối thượng kể lại cái sự hy sinh của ngài, thật sự là cái sự hy sinh để làm gương để trong tâm tư chúng ta cho đến 2558 năm rồi. Nhưng mà chúng ta đọc ví dụ qua những cái hình ảnh như là cái chiếc tàu này giống như một chiếc xe mà chở những cái vật vật thể quá nặng, làm cho chiếc xe này nó sẽ toàn bộ cái thân xe nó sẽ khác thường, nó sẽ chuyển động, sẽ rung rinh. Thì cũng như vậy, khi mà được Bồ Tát của Kinh Tế Đàn có mặt trong cuộc đời này và hy sinh những cái việc làm được, vì làm cái địa đại cũng rung động giống như một chiếc xe mà chở một cái vật quá nặng, chiếc xe này nó sẽ chuyển động một khác thường. Thì cũng như vậy, cái địa đại này khi mà có một cái Bồ Tát chánh thanh giác làm cái việc này thì cái địa đại này rung động rồi, không thể nào có hai cái việc làm trong một lúc mà của chúng ta nào có thể có trong cuộc đời này, vì không thể nào có cái việc đó. Nên chúng ta thấy đối với Đức Thế Tôn này nói rằng không thể nào có hai cái việc trong một lúc mà ở trên cái tam giới này, và chúng ta gọi là tam thiên đại thiên thế giới này chỉ có một cái chánh thanh giác. Nên nhiều khi chúng ta mà có học và chúng ta có đọc, chúng ta có cảm giác tâm tư đó, chúng ta mới thấy rằng những cái gì mà Đức Phật nghe nói rằng đáng khác một người mà được sanh về cõi trời hay là không đáng khác, những người không đáng đáng khác là một cái người có trí mới có thể suy tư như vậy, có thể tuyên bố như vậy, không phải là kẻ không có trí mà có thể tuyên bố suy tư như vậy. Thì đây là một cái điểm đặc biệt cũng là nói lên cái việc tâm tư đại hành đại nguyện của Ngài mà Ngài đã làm như vậy để thành tựu một cái gì đồ, một cái vị chánh đẳng chánh giác. Bồ Đề Tuệ không phải là dễ dàng, không phải là ai cũng làm được, không phải là mình tôn kính ai cũng được, mình là một vị đệ tử, mình là một vị biết được cái vị đạo đức, mình thật sự là càng nghe đến những chuyện này thật sự là không thể nào có được nhiều như là chúng ta tưởng như vậy. Và chỉ rất khó, rất lâu, cả một cái chi đại vậy chỉ có lúc có một vị Phật chánh thanh chánh giác ra đời trong một cái địa đài, hoặc là một cái địa đài như vậy, một cái địa cầu như vậy, thì có hai vị Phật tổ hoặc là ba vị Phật tổ, bốn vị Phật tổ như là cái địa cầu của chúng ta đây, có năm vị Phật tổ, không có thể là có nhiều hơn nữa. Đây là một cái điểm mà chúng ta gọi là cái thời kỳ của chúng ta phải đi tìm kiếm cái địa cầu của chúng ta có nhiều cái Phật như vậy, đó là một cái điểm đặc biệt, là một cái thuận duyên tối thượng trong cái đời sống luân hồi mà để chấm dứt thành tử, có được cái nhiều một đạo tư, mà biết là đạo tư mà đặt thành qua mà nói lên để khi mà cái đã thực hành để làm cái tấm gương để chúng ta suy tư để từ bỏ, nên từ bỏ để chấm dứt cái đường luân hồi. Thì liên quan tới bài học này thì chúng ta thấy nó rất là dài, nhưng mà nói chung lại là để khi chúng ta thực hành, vì chúng ta thực hành nghe những cái chuyện này, chúng ta thấy rằng từ bỏ đó là tả ly cái tha mái, và chỉ có tả ly tha mái mới có thể chứng ngộ được tạo quả niết bàn. Đó là cái ý nghĩa của cái câu chuyện mà chúng ta thấy rằng những nguyên nhân đặc biệt của cái câu cũng ở là cái việc mà hay là từ bỏ tất cả trong lúc mà ngày không có được nghe Phật pháp. Nhưng mà cái tâm tư đại diện của Ngài thì Phật làm như vậy, mà làm như vậy ủng hộ chỉ trong những cái thời gian mà chúng ta được nghe Phật Pháp, nghe những cái câu chuyện được thật, những cái chi tiết đặc biệt khó có được trong cuộc đời này. Đó là cái ý nghĩa phần bài trong cái phần chi từ câu chuyện của bài pháp thoại này. Còn lại thì sẽ là phần đào sâu của cái công đức phần này thì con xin kính chân thành của Phật công đức khi ngài và xin vẫn biết tay cho chúng ta để tặng để cho nhiều họ và khi chúng ta nhận tư để trả lời cho cái bài học này để hiểu ý nghĩa hơn. Con xin kính chân thành của Phật.
Dạ, sa thú lành thai, đấng thượng tọa Pháp Đăng đã thuyết giảng thật pháp vừa rồi. Hôm nay thì chúng tôi đi về thượng tọa Nhật Đạt là có công việc, nó phải đi ra ngoài sớm. Hôm nay chúng tôi xin được điểm viết thế thượng tọa Nhật Đạt. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sa Sa Giá. Con xin hành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và chư tăng siêu thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tăng, đại đức Minh Thành cùng thượng tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thánh nữ. Kính thưa quý vị, qua phần thuyết giảng của thượng tọa Pháp Đăng, giờ đây thì chúng ta sẽ được nghe phần thảo luận của chư tăng trong buổi thảo luận này. Bây giờ thì con xin được thỉnh sư phụ Tỳ Siêu quan lý thảo luận giùm chúng con câu đầu tiên. Thường thường thì trong những ngày gần đây, sư phụ Tỳ Siêu muốn đổi lại sẽ thảo luận giờ chót. Nhưng hôm nay thì không giảng sư nhiều, có nghĩa là chúng con thì sẽ đọc lên câu thảo luận để thỉnh giảng sư, còn lại thì chỉ có sư phụ và thượng tọa Pháp Tăng sẽ thảo luận. Do đó con xin được thỉnh thượng tọa Tề Siêu trước. Con không biết sư phụ Tề Siêu có nghe được âm thanh của chúng con hay không. Nếu có sư phụ nghe được, và xa tú, con thấy tín hiệu của sư phụ rồi. Ở trong đây thì thượng tọa Nhất Đẳng đã nêu lên câu thứ nhất, xin nêu rõ 8 nguyên nhân địa chấn được đề cập ở trong kinh. Và con xin thành kính cung kính sư phụ Thích Nhiên.
Nam mô Bụt Thà Giá. Chúng tôi vừa vào chưa có dịp xem lại, không biết là ở trong bài học của chúng ta có nêu lên hay không. Ở đây quý vị thấy cái hiện tượng địa chấn mới vào bạch khẩu của Đức Phật, thì Đức Phật này giải đáp là bởi vì xui nhân thứ nhất là nói cái hiện tượng thông thường, bởi vì cái địa cầu này nó nằm ở trên chung quanh là nước, nằm ở trên nước, khi mà gió làm cho nước dao động mạnh thì địa cầu nó cũng bị dao động. Cho nên đó là cái nguyên nhân thứ nhất, mà nguyên nhân này xảy ra thông thường. Còn bảy cái nguyên nhân còn lại đó thì do cái hiện tượng khác thường chứ không phải là thông thường. Mà hiện tại khác thường đó khi mà Bồ Tát đáng trách, tức là giọt khó, tức là mẹ. Là chứng động, cái quả đất thì chứng động. Khi này từ bộ hồn cung mà đi xuất gia thì đó, lúc đó cũng dị tượng chấn động. Ngài thành tựu quả vị Thích Đẳng Nhất Giác, cũng cái sự kiện đó cũng làm cho đại địa chấn động. Ngài chuyển pháp luân cũng làm cho đại địa chấn động. Khi ngài hứa với ma vương để xả bỏ thọ hành, không có duy trì mạng sống nữa, ba tháng nữa ngài diệt tịch. Thì khi mà ngài xả bỏ thọ hành đó, thì chân khi mà Đức Thế Tôn ở viên tịch, lúc đó đại địa cũng chấn động. Thì đó là những cái sự kiện mà trong kinh Trường Bộ, cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn, ở trong đó khi mà ác ma hiện xuống thỉnh Đức Phật Niết Bàn, thì Đức Thế Tôn này khi mà Đức Thế Tôn này gợi nhắc cho Tôn giả Ananda về một người mà có thành tựu được bốn thần túc, người đó nếu muốn có thể duy trì được mạng sống thời gian lâu thêm nữa, nhưng mà trong giải nhân đa lúc đó vì bị chư thiên ma nó che ám nội tâm, cho nên không thành Đức Phật. Cả 16 lần gì mỗi chỗ Đức Phật này gợi ý 4 lần, trong giải nhân đa cũng còn nhớ biết để tỉnh. Khi mà Đức Phật đã bảo Tôn giả Ananda, thôi hãy đi nghỉ đi. Tôn giả Ananda vừa lui ra thì ác ma xuất hiện. Thì ác ma xuất hiện đó, thỉnh Đức Phật cần đi tập biết và nhắc lại cái lời hứa của ngài hồi lúc còn mới thành đạo. Ác ma có thể một lần Đức Thế Tôn ngài được có ngài bảo đạo, cho đến khi nào mà giáo pháp chưa được thiết lập vững chắc ở trong thế gian này, và hàng đệ tử thì sao thì có ly thì nam tính nữ chưa có nắm vững được cái chân lý giáo pháp để tự mình thực hành đó, thì lúc đó là chưa có niết bàn. Còn bây giờ thì đệ tử này đã đông rồi, thì sau thì sau đây thì ta sẽ đủ đều là những nhân vật thông suốt về đường lối giáo lý, cho nên thật ngày Niết Bàn Đức Thế Tôn là chắc thấy nhân duyên đã mãn, cho nên ngài nhận lời. Và lúc đó là lúc Đức Thế Tôn là đang bệnh, mà người dùng thiền định để chế ngự thọ hành duy trì mà sống, không để cho cái cơn bệnh nó hoành hành. Nhưng mà khi Đức Thế Tôn vừa nhận lời với Ma Vương xong là cái ngày xả bỏ họ hành, chỉ là chắc hơn đúng lời, không có cái gì để bảo đảm duy trì và sống, Thì lúc đó đại điện chấn động, Tôn giả Nanda mới đi vào bạch hỏi Đức Phật. Và bạch hỏi Đức Phật có nguyên nhân nào làm cho đại điện chấn động, thì Thế Tôn nói 18 nguyên nhân đó. Ta thì cái chuyện này nên chúng ta cần chúng ta xem ở trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn là chúng ta biết rồi. Chúng tôi xin trả lời cái câu hỏi này như thế. Bây giờ mà xin mời Đại Đức Pháp Tính trở lại.
Dạ, sa thú, sa thú, con xin thành kính tri ân đến năng sư của Trịnh Siêu đã thấu luận câu số 1 vừa rồi. Và hôm nay tại học về 8 cái nguyên nhân đoạn đi cầu đúng rồi. Hôm nay thì con đọc cái bài học này thấy rất là hay. Đức vua hỏi 8 cái nguyên nhân đi cầu đúng đồng, rồi hỏi có cái nguyên nhân thứ 9 hay không. Thì ngày đại giá xe đá trả lời không có nguyên nhân thứ 9. Rồi Đức vua mới đưa ra cái trường hợp của vị vua với sơn ta đá bố thí quả địa cầu thì nó trúng đồng 7 lần thì được ngày đại giá xe đá giải thích một cách cận kẽ. Thành ra mới hỏi về những nguyên nhân địa cầu chấn động. Con là một lần nữa xin kính tri ân đến sư phụ và thầy siêu đã nhiều lần tám cái nguyên nhân, tám cái trường hợp mà quả địa cầu thì cũng gặp. Bây giờ thì kế tiếp con xin được kính thượng tọa Pháp Tân. Không biết thượng tọa Pháp Tân có nghe được âm thanh của con hay không? Dạ, sa thú, con thấy tín hiệu của thượng tọa rồi. Ở trong câu thảo luận thứ hai này có hỏi rằng, tại sao những điều bất quy tắc không nên dựa vào bản không nên đưa vào bản liệt kê pháp tố? Dạ, con xin thỉnh thượng tọa Pháp Tân quan thị thảo luận về câu số 2 này.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Ma Gia, Nam mô Sanh Thầy Gia. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Thiện Siêu và Thượng Tọa Pháp Đăng, để cho tinh hành đại diện Pháp Tịnh cùng cho Tôn Đức Giang hiện diện trong rừng. Xin chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Và ở đây đó thì chúng ta biết rằng những cái điều bất quy tắc, bất quy tắc để thôi là gọi là hỏi là không sao sao không đưa vào bản liệt kê số. Thì chúng tôi nghĩ rằng những điều gì bất quy tắc, ví dụ như chúng ta thấy rằng trong giáo pháp của Đức Phật đó, thì Đức Phật ngài nêu rõ ra những cái pháp mà ví dụ như mình biết rồi, mình học ở trong kinh pháp thập thượng duyên trong pháp số chẳng hạn, thì những cái pháp như là một chi, hai chi, ba chi, pháp nào pháp thuộc về phần hạ liệt, pháp thuộc phần thủ thắng, hay là pháp thuộc phần cần tu tập, cần luận trừ, thì mỗi cái pháp nó có cái đặc tính khác nhau. Nhưng mà một điều đó là ví dụ như chúng ta thấy cái hệ thống mà pháp số, tôi nghĩ rằng là một trong những cái điều mà gọi là liệt kê để chúng ta có thể dễ dàng học. Thì trong pháp của Đức Phật đó, thì những cái điều gì nó rất là rõ ràng trong đó. Mình dạy những cái pháp nào là pháp cần đồng trừ, pháp nào là pháp thuộc về Pháp cần cho chúng ta, hay là Pháp làm cho chính đắc, hay là Pháp thuộc phần nó thuộc nghiệp Pháp thủ tánh, hay là Pháp hạ liệt, thì trong mỗi cái đặc tính của Pháp đó, nó có cái giá trị của cái việc mà một vị hành giả tu tập hay là đoạn trừ ở cái Pháp đó, nó hết sức thật rõ ràng. Còn những cái điều mà bất nguyên tắc ở đây thì tôi nghĩ rằng là những cái điều giống như là gọi là những cái điều mà nó giống như cái điều mà nó đặc biệt trong tất cả các cái điều mà hiếm khi nó xảy ra. Và những cái điều đó là chúng ta biết rằng là nó có thể diễn ra và là không thể diễn ra. Và như vậy thì ví dụ như mình nói rằng là một người mà vì trong các cái nguyên nhân mà cái điều mà một người chứng đắc thần thông rồi làm cho cái quả địa cầu lay chuyển, hay là những cái nguyên nhân thuộc về cái sự tăng hữu của Đức Phật, hay là sự tăng hữu của Bồ Tát, sự kiện của Bồ Tát ra đời, thì những cái điều này là theo chúng tôi nghĩ rằng là một trong những cái điều đặc biệt nó có thể xảy ra và không xảy ra. Và như vậy đó thì ở đây đó muốn nói rằng là có thể rằng trong những cái điều mà bất nguyên tắc đó, thì gọi như là mỗi một chư Phật, một Đức Phật ra đời, thì chúng ta thấy rằng nó có những cái điều mà chung nhất, điều chung nhất, rồi những cái điều mà nó không thể nói là nó có những cái điều, ví dụ như là chư Phật ra đời, rồi ngài giáo hóa độ đời. Trong cái sự giáo hóa độ đời của Đức Phật thì những cái khi mà chúng tôi nghĩ rằng cái mức nguyên tắc ở đây đó là những cái điều mà không thể nào mà liệt kê ở trong kinh Pháp Số, trong Pháp Số, những lý do là những cái điều đó nó có thể xảy ra và không thể xảy ra. Và những cái điều này hiếm khi, và đối với chư Phật đó thì chúng ta thấy rằng là sự ra đời của Đức Phật đó là hiếm có trong cuộc đời này. Cho nên cái việc đó là cái ví dụ như nói đến quả địa cầu của chúng ta thì được biết đó là có 5 vị Phật ra đời, thì tùy vào cái mỗi thời kỳ của một Đức Phật ra đời, thời kỳ cái tuổi thọ tăng, tuổi thọ giảm, rồi như thế nào đó, thì mỗi một Đức Phật ra đời như vậy đó thì nó có cái sự một số điều mà nó không thể diễn ra được. Và do vậy đó thì cái điều bất nguyên tắc ở đây chúng tôi nghĩ rằng dù có mình có là tạo nên cái sự đặc biệt của một Đức Phật, nhưng mà nếu như mà ví dụ như nói trong kinh á, những cái điều mà Đức Phật này dạy, pháp của Đức Phật á, thì nó rõ ràng trong đó có những cái điều, những cái pháp mà cần tu tập, hay là những cái pháp nào cần đoạn trừ, thì trong những cái điều đó nó có thể là nêu ra để là thấy rõ những cái điều đó, để những cái người mà học Phật á, hay là nói những cái người hành giả mà tu tập theo giáo pháp của Đức Phật đó, chúng ta thấy rằng thấy có cái điều rõ ràng để mà mình thực hành. Còn những cái điều mà chúng ta được xem như là bất nguyên tắc ở đây đó, thì cái điều đó chúng ta thấy rằng không có cái chung nhất mà ở đây đó là những đối với Đức Phật đó, có khi ngài ra đời rồi ngài cái sự ra đời của Đức Phật đó nó hiếm khi, bởi vậy cho nên là một khi mà ngài ra đời, dù là có cái sự hiện diện của ngài, nhưng mà chúng ta có thời kỳ đó gặp được Đức Phật, nhưng mà có thời kỳ mà chúng ta không thể gặp được Đức Phật ra đời. Ví dụ như vào cái thời kỳ hiện tại đây, chúng ta là những cái người mà sanh sau Đức Phật đó, có thể là hơn 25 thế kỷ. Có một điều đó là chúng ta không gặp được Đức Phật, nhưng mà chúng ta gặp được cái giáo pháp của Đức Phật, tức là lời dạy của Đức Phật còn còn ghi lại, và mọi người đã còn thực hành theo, chư thiên hay là nhân loại còn thực hành theo. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng những cái điều này nó xem như là cái điều hiếm có thể xảy ra, và có thể không thể xảy ra, và nó có thể nói lên những cái điều mà thỉnh thoảng. Và do vậy đó thì theo chúng tôi nghĩ rằng là cái pháp số, cái pháp mà được liệt kê trong đạo Phật là những cái pháp mà mình thấy rõ, như là pháp nào tu tập thì mình biết là cái pháp đó nó tu tập để liệt kê, học nhớ, để làm theo, hành theo. Rồi cái pháp nào cần đoạn trừ cũng biết, ghi nhận, để rồi mình biết để mình loại trừ. Thì cái ý của chúng tôi nghĩ rằng theo sự hiểu biết của mình á, thì xin chia sẻ những cái điều mà qua cái câu hỏi số 2 mà để Đức Phật tính nhiều nhiều. Bây giờ thì nếu điều chi chưa rõ thì có thỉnh tỉnh chư tôn đức bổ sung thêm.
Nhà sa thú con kính tri ân đến thượng tọa Bất Tăng. Bây giờ thì tiếp theo con xin được trở lại với sư phụ Thầy Siêu. Nhà cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Con kính bạch sư phụ Thầy Siêu, không biết sư phụ có nghe được âm thanh của con hay không. Con thỉnh sư phụ qua để cho con biết được một tín hiệu. Dạ, một lần nữa con xin được hỏi. Một lần nữa con xin được hỏi sư phụ Thầy Siêu có nghe được âm thanh của chúng con hay không? Nếu nghe được, con thỉnh sư phụ quan hỷ cho con một cái tín hiệu để con thỉnh sư phụ thảo luận dùng câu số 3. Dạ, những vị Phật tử ở trong chung ta nghe được. Dạ, cảm ơn vị. Có lẽ rằng sư phụ Thầy Siêu không có trước máy rồi. Bây giờ con xin được thỉnh thượng tọa Bất Tăng quan hỷ thảo luận dùng câu số 3. Không biết thượng tọa Bất Tăng có nghe được âm thanh của con hay không. Dạ, con ở trong câu thảo luận số 3 này thì thượng tọa Bất Giác Đẳng có hỏi rằng là do đâu đại địa vô tri mà cảm ứng được cái quy luật phi thường này. Dạ, con xin là thỉnh thượng tọa Bất Tăng.
Trong cái câu thảo luận số 3, do đầu này thì vô tri cảm ứng quy lý thì chúng ta nói đến cái vấn đề phải nói đến cái bởi vì cái vật vô tri được bởi người vô tri. Bởi vì ví dụ chúng ta nói rằng ví dụ như giờ một người cầm một cách thì rất là vô tri, người cầm một cách chạm một cách như là vô tri, chẳng là vô tri nữa, thì cũng rất là vô tri, nhưng mà thì chúng ta thấy ở ngoài thì mình đưa cái kiểu còn thật bình thường, ở ngoài đời là những chuyện tại trời đất. Nhưng mà thật sự thì cái vật vô vi mà mình nói ở trong đây mà được cái tâm nó diệu hạnh. Đây là cái điểm mà nếu mà mình tu tập thì mình thấy được tinh thần mình họ dùng cái tâm mà để họ điều khiển. Chúng ta thấy những người mà được thông qua thấy những người chỉ nói để trả lời của gì thôi, tình hình trong đây thôi. Cái vật vô vi mà tại sao nó lại cảm ứng cái thường, chú ý được cái thường. Thành ra trong cái câu thảo luận của ta thì chúng được trả lời những gì như thế này. Bởi vì biết được cái tâm của chúng ta nó còn tiếp chặt đi, những cái tâm chúng ta nó cái tâm chúng ta là cái ngay thẳng đó thì nó có thể đạt được cái nghiệp mà đạo quả niết bàn là không tâm trí cái này là cái tạm nghiệp tâm ta có thể làm được. Còn ngược lại đó thì chúng ta thấy cái vật chất mà chúng ta thấy được là do cái khả năng mà nói đến cái khả năng đặc biệt. Ví dụ chúng ta thấy cái địa đại này này, khi mà cái quả địa cầu nó áp lực vào trên thì trong cái địa đại này nó hiện ra các cái bóng đen trên một địa đại khác nhau. Nhưng mà thấy nó cũng một cái điểm gọi là đặc biệt, rất là đặc biệt, có nghĩa là không có riêng về ví dụ chúng ta thấy bộ tánh chúng ta đã bán mà bố thí thì chỉ là luân phiên, nhưng mà cái việc làm của cái việc mà nó bắt đầu thì mình hiểu cái việc mà do cái khả năng mà cái tâm của chúng ta, ví dụ chúng ta nghe Phật sư ngài nào là người tu tập đó, cái địa phương nào có tu tập cái chức sở cái đức tu nào tu tập đó, địa tam phương cũng giáo hòa nhân dân hòa rồi thiên tai lũ lụt và bệnh dịch cái gì nó không có thì chúng ta thấy rằng cái con người chúng ta, cái tâm của chúng ta nó có thể thiện nghiệp nó cầu thành cái kết quả. Còn khi mà cái tâm nó không tin là nó còn là cái ác quả là cái quỹ đạo nó cũng rối loạn nữa. Chúng tôi còn nhớ trong kinh tôi tin các thánh kia nói rằng nếu khi mà cái loài người mà ăn cái ác nghĩ thì mùa mang sáu độ nghĩa là mùa mang mùa tiết sáu độ và cái mùa tiết sáu độ như vậy thì cái quán khí gây ra mưa hay mùa rồi lúa nó hấp thu nó cũng tăng ra giống như cái ô nhiễm mà tăng ra rồi ăn uống quá tăng bệnh quá. Thì thật sự là như vậy, quý vị thì thấy như là cái tâm con người của mình nó có thể cái tâm con người của mình chính là tâm của mình có thể dùng cái tâm mình điều khiển cho cái người nào cũng cho đến khi chúng tôi có thành công cũng giúp cái tâm của mình sẽ điều khiển cái tâm mình điều khiển cái quý vị thấy những người dùng tâm gì họ ngồi cũng đã hay được thì cái nghĩa là họ dùng cái tâm của mình điều khiển nghĩa là dùng cái tâm của mình điều khiển cái cục đá chứ không phải là cục đá đó nó tự bài được do cái tâm của mình điều khiển. Chúng ta thấy không người này cũng có năng, không có thiên, không có phân giác hoặc không có cơ giới nhưng mà tự cục đá ngồi ở dưới đi ngồi ở trên thì cục đá nó bay được. Thì khi mà mình thấy được quay được một cái tâm của chúng ta đó mà nó được chịu phục đó là một cái chuyện mà tối thượng tốt đẹp nên cái vật chất đó để chúng ta biết kỳ lại một cái vật chất nếu mà nói về cái tâm chúng ta đó thì khi nó dẫn thì cái tâm chúng ta nó dẫn thì tâm của mình còn chia ra thôi tự đại thôi, tự đại. Thì cũng như vậy, khi mà nói đến cái quy luật, mà cái quy luật chúng ta dọc lấy cái quy luật của nhân ngôn, chúng ta thấy như là cái câu chuyện mà cái bộ tánh chúng ta thành là một khi chú ý vào đó chỉ thấy cái trở thành không có lâu, cũng như là giống như không có gì đó. Thì đó là cái nói đến cái kiếp đó là ngày là một vị chúa và ngày chú ý cái ba la mật hạnh cho những cái cây chảy nó không có lông có con người cái tâm đi họ bất thường họ tắt thân của họ đó thân của họ đó nó có những cái điều mà nếu mà gọi là những cái tin đỡ hay là tất cả thân tình mà nghĩ là những cái tướng sâu cái tâm và cái tướng sâu đó là những cái tâm mà một người nó bất thiết đó là cái điểm mà liên quan mà có thể tự thích nó nhiều lắm. Thật ra nhiều khi tôi chỉ thấy rằng khi mà trong tám nguyên nhân mà làm cho địa đại thì chấn động có một cái điều là cái vị mà các vị mà có thần thông dùng cái từ địa đại đó địa đại có hàng lượng và địa đại vô lượng thành ra cái địa đại rút độc địa đại rút độc đó là một cái điều tất cả những người có thần thông đều làm được là một trong tám nguyên nhân có nghĩa là cái địa đại này mà nếu mà tu tập về đề mục địa đại đó hàng lượng là ít còn địa đại vô lượng thì lúc bây giờ là địa đại vô lượng thân nó địa đại hàng lượng là ít thân trở thành giống như là miếng mốt mà nằm ở cái đại dương thì lúc nào sóng nước lao cao thì cái mốt nó rất lớn rất lớn hoài vậy thì chúng ta thấy nhưng mà nếu một cái nước ít quá mà cái miếng mốt nó bự quá thì mình để cái trong cái chậu nước đó mình để nước ít mình để cái mốt lên thì là sẽ không có làm lao cao được thì nước mốt quá thì ở trong ra cái bàn đã nói đến tám nguyên nhân khiến cho địa đại rung động rồi thì có nói đến cái gì mà có thật không dùng cái đề mục từ địa đại là hàng lượng nó là rất ít rồi địa đại không hàng lượng vô lượng thành ra cái đất rung động đó là nguyên nhân của địa đại rung động thành ra chúng ta thấy rằng bởi vì cái tâm của chúng ta đó nó có một cái năng lực rất là đặc biệt nên vì thấy có gì kỳ thì tô kiến mà trong cái chân ngôn đó như là chúng ta nghe cái câu chuyện chân ngôn mà trong chúng ta là tập tu có nói là khi một người phát lên chân ngôn đó là làm cho cái dòng tâm nó chạy ngược tập chạy ngược nó có những cái hiện tượng rất là đặc biệt mà do cái năng lực cái tâm của vị đó cái tâm của vị đó và cộng với cái chiêu đặc biệt chiêu của những cái công đức phước báo nó chỉ là những cái hiện tượng đặc biệt trí thường thì chúng ta biết là những hiện tượng này đó là vật chất nó đổ tăng theo ví dụ như thấy một cái vị chiến lược thánh quân ra đời thì bốn phần châu á hiện ra hoài bảo hiện ra ở trong cuộc đời này rồi ngựa báo rồi lữ báo rồi tứ báo thì những điều đó nó hiện ra thì chúng ta thấy rằng một cái vị mà có cái đức độ xuất hiện ở đời thì có những điều này nên mới được gọi là vị đó là vị chuyển luân thánh vương nên cái vị mà có tướng được như thánh vương thì chỉ có hai cái tướng thôi một là đời đọc của chuyển luân thánh vương cái tu đó là cái tướng đại nhân của một cái chúng ta đặc biệt có một cái phước đặc biệt đi đường ở trong đời này thì chắc chắn là có những cái vật mà gọi là chất nó đi ngủ theo nên dù như thế cái tâm con người tốt đó, thì nó sẽ ảnh hưởng cái tướng tốt mà nó sẽ là của chuyện ra cho cái tâm chúng ta nó cái tác tâm nó cũng sẽ ảnh hưởng nên dù như thế ở trong kinh có nói như cái tâm thiên thành khởi thì cái tác tâm chúng ta nó cũng nhu nhí hấp dẫn có những cái tình nhu thất nghiệp. Nhưng mà lúc mà mình có cái tâm bất kỳ đó, thì cái tác phẩm của mình nó cũng có những cái hiện tượng như là chúng ta nghe nói những cái thật lớn thì mắt nó mái, mắt nó huyết quản nó làm gì nó trào ngược lên khiến cho người đó mặt đỏ mặt tâm khi nó những cái hiện tượng nhìn vô là biết người đó họ đang nhận chịu rất là nhiều môi rung tay chân thịt trong người rung lên khi mà khỏi giận rồi có những hiện tượng vậy thì chúng ta thấy rằng do cái tâm của chúng ta mà khiến cho cái con người chúng ta nó vậy nên trong A Di Đà có nói quý vị biết rằng cái tập tâm nó ảnh hưởng cho chúng ta rất là nhiều khi mà tâm chúng ta mà chúng ta có cái tập tâm thì cái tập thân vị tri hoặc là khẩu vị tri nó có những cái tập nhìn khởi làm cho người ta nhìn vào người ta biết nên nó có những cái hiện tượng như vậy nên chúng ta thấy rằng ta biết rằng đối với Phật giáo vật chất và tinh thần nó là thông hành chứ không phải là cái có À, nhưng mà những khi chúng ta phủ nhận là chỉ nói vật chất, hoặc là nó còn tắt theo một phần chất những cái vật chất thôi, họ phủ nhận được phần tâm. Nhưng mà có nhiều người đó thì chủ người họ phủ nhận cái phần vật chất, họ xét nghiệm phần tâm. Chỉ là những người họ đủ biết về những cái linh hồn. Còn với Phật giáo thì trên vật chất có hai cái vụ diễn tử, mà tâm nó biết biết thân, thành ra cái vật chất nó cũng ảnh hưởng. Ví dụ như cái tâm chúng ta nó ảnh hưởng ra vào thân này, thì cái thân này gọi là tắc có mạng nguyên. Nhưng mà ngược lại cái không có cái thân mạng nguyên thì gọi là tắc phi mạng nguyên, tắc phi cây cố. Thì trong Phật giáo người ta nói như vậy nên chúng ta thấy rằng nó cũng ảnh hưởng với nhau, ít nhiều ảnh hưởng nhau, nên từ từ những người có thành tâm họ dùng cái khả năng mà để chi sơn họ thể là cái khả năng của họ có. Thành ra họ không phải quân giác, không phải cơ giới, nhưng mà họ thì họ có tâm, cái tâm của họ đó họ khả năng nhập vào cái vật chất nó trở thành cái gì như ý của họ muốn, nên đây là cái điểm rất là đặc biệt, nên chúng ta cần phải có cái suy nghĩ. Nên có những lúc mà chúng tôi nhìn vào những cái kỳ quan đặc biệt mà người ta nghĩ những kỳ quan đó là có người làm, nhưng mà chúng tôi có lúc chúng tôi ngồi chúng tôi coi lại câu chuyện bổn tắc của mình, có những lúc chữ thiên làm, chữ thiên mà có thần lực họ làm nên là người thì họ suy nghĩ vật chất nó do cái vật chất mà làm ra, còn có nhiều khi đó có những vật chất mà do cái tâm chúng ta làm ra. Tại vì thấy trong kinh kể lại là bồ tát của Tịnh Xá Lợi mà để chúng ta coi được tịnh bổn tắc lên, thì khi mà ngài từ bỏ hết cái đó để đi tu hành, thì quý vị biết rằng thiên chủ thiên thiên đã xây một cái trú xa để cho đức bồ tát ngày lên đó có cái trú xa thành nhà ở trên đó để tu hành. Thật ra nhiều khi quý vị biết rằng có những lúc chúng tôi coi những cái công trình mà chúng tôi nghĩ rằng có thể là những hàng chữ thiên họ sẽ làm ra, nên chữ thiên á có người thì dùng cái đầu óc suy nghĩ cái này phải có người làm ra bằng cái cơ thể của mình, nhưng mà có những cái có thể óc làm ra thì ta thấy thuốc nó tạo ra đó thì là đặc biệt. Ví dụ như là nếu mà chúng ta coi ông vua Kiến Vương Thanh Chiêu Kiến Chiến đó, thì những cái loại châu báu đi ra những cái bằng vành đai, những cái hàng rào, những cái thành lũy nó hiện ra, chứ không phải là do cái họ làm. Một vị vua chỉ vương thánh vương ra đời, hay là quý vị nghe ngày cho đi cá thì cái thành ra thì cái cây báo, cái tháp cây báo, cái cung điện cây báo ý trong đất, thì cái này nó không phải do con người làm, mà do cái thuốc, mà cái thuốc đó đặc biệt là cái vật chất nó được thành tựu là cái tháp cây báo. Nên chỉ cái điều này mình phải tin tưởng cho cái tâm chúng ta, chúng ta học bước xuất hiện ở đời cái tướng quý, và nhiều vấn đề là do cái vật chất mà phải là vật chất, là vật chất thì không có thể nào mà kiếm được. Có người có cái tướng đẹp do cái tâm của họ hiện tại ai đặt vào cái tác nghiệp nó tinh thần do cái bước của họ nên nó thành một cái tập hai đặc biệt đẹp đẽ, một cái tướng đặc biệt, một cái tướng đặc biệt của lý báo. Cái những điều này cái là tự nó cho cái sự tu hành mà nó có được do cái tâm tu hành nó có được, thì nó cái tinh di chuyển mà vật chất nó có do cái ảnh hưởng của tâm mà cái vật chất nó biến đổi, hoặc là nó có cái tác động cái vật chất nó mạnh liệt. Chứ còn nếu chúng ta không trị gì thì chúng ta giống như là những cái nhà mà chủ nghĩa vật chất, còn đối với Phật giáo là không có phải lại những vấn đề này. Phật giáo chỉ là liên quan chỉ nào vật chất trong cái sách và tác phẩm nó có ảnh hưởng với nhau rất nhiều, không biết chính nhân không phải là rời ra. Còn chúng ta không biết chính mình thì rời ra. Đây là cái câu trả lời cho cái câu thảo luận của ta. Bây giờ thì chúng ta tạm biệt tại đây để có thể tiếp tục thảo luận.
Dạ, sa thú, sa thú. Con kính truyền đến thượng tọa Pháp Năng đã thảo luận giùm cậu số 3 rồi. Bây giờ thì con trình thử quay nữa, con xin thỉnh sư phụ tịch siêu. Ở trong câu thảo luận số 4 này có hỏi rằng là bố thí vật ngoại thân chỉ là ba la mật vật thường thôi, vậy tại sao sự bố thí của Bồ Tát Western Tá là đại lý? Là trong cái trường hợp này con mà xin thỉnh sư phụ tịch siêu.
Nên là một thời gian chị nói chị có nghe được giọng không? Đây là gì? Mà ở tù thông thường chúng ta nói là bố thí vật ngoại thân, tức là bố thí vật hạ nhưng mà tùy theo cái vật của bố thí, cái vật ngoại thân đó kia mà trở thành đại thí gọi là ma bế tích chế đại. Rồi đó có sinh ra trong khi đó là bố trí tôi và cả bài thân, nhưng mà tôi và cả thứ lúc đó là khó bố trí được, tức là bố trí vợ bố trí con, bố trí tài sản và bài thân cũng phụ tài sản thì thật có thể làm được. Nhưng mà ở đây có những trường hợp mà bố thí và tài thân mà khó làm, ví dụ như là bố thí tài sản lớn thì là bố thí vôi, bố thí vật tư, lúc đó Bồ Tát có sinh ra là bố thí vật tư cho chính vì là nó mô một và tự thở thuộc loại tô lão đó. Khi bỏ một bố thí được từ ngày có công vô cho vua cha các bạn cho con ngày bố thí cái tâm xá là phải chứ, cái tâm xá liên đoán cái hạng toàn phu thường thì thường ra trình tục thì bố thí chỉ có hạng Bồ Tát để thì nào nghĩ cái này tâm giác thì ngày cứ là mạnh được. Cho nên lúc đó gọi là đại thi, cái bố thí được gọi là đại thi. Còn bố thí vợ, bố thí con, rồi chắc cái sinh ra, bố thí vợ thành nặng mặt trời đi. Để trông vào lúc môn, ông đánh đi nhé. Không có cái tình cảm mà mình là sâu đậm mặt cái tình cảm của vợ chồng. Bồ Tát không phải là một người gì đàn ông phụ đệ chỉ vợ có anh hương thương yêu vợ nhưng vì nhà thì đã nghĩ đến cái này sẽ muốn thích biết rõ được cái gì vậy, như là cho một phần rất là chấn động. Rồi cái đời con gái ông chồng đã cho bốn hai đứa con anh ta ly hai đứa con gì đấy tôi khóc được.
Nha, có lẽ là chúng ta hết được nghe âm thanh của Sư Phụ Siêu rồi. Nhưng mà hôm nay thì thời gian cũng đã hết quý vị. Chắc có lẽ mình thỉnh Sư Phụ Tề Siêu mà trở lại. Dạ, con không biết Sư Phụ có nghe được âm thanh của con hay không? Dạ, có lẽ là chúng ta không có duyên để nghe hết câu này, nên là chúng tôi xin được quyết định sẽ kết thúc buổi học trong thời gian này. Ngày mai thì như giờ thường lệ, chúng mời quý vị hãy ôn tập hậu dung và các Phật pháp của Thái Tâm Mát để được nghe thời thuyết giảng của Thượng Tọa Nhật Đăng. Giờ đây một lần nữa xin kính đảnh lễ đến chư Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô trung nữ cùng các vị thiền nam tín nữ luôn luôn được an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Và xin mời quý vị, xin mời vị Phật tử MC có trách nhiệm hãy lên cầm mic tri ân chư Tôn Đức Tăng để bàn hồi hướng và sau đó đóng gấm. Dạ, đã hết giờ, con xin thỉnh Sư Phụ đi nghỉ và chúc Sư Phụ có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Bây giờ xin mời vị Phật tử MC.
Nam mô Bụt Tha Dạ, và con xin phép được nhận khuyết tâm như Sa thu lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng tâm gươm, chúng con kính tri ân chư Tân Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Trường Ngôn Nguyên đã yểm trợ cho các phần thành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Con xin hồi hướng phước bằng tha công ba. pháp